Tôi sinh ra trên một dòng sông. Mái nhà của gia đình tôi là mui của một chiếc ghe nhỏ. Cha tôi, một người hát rong, sống lưu linh lưu địa. Ông có tánh hào phóng, vô lo, lại khá nóng nảy. Nói như ông nội tôi thì nếu trong lu của cha tôi chiều nay còn chút gạo, ngày mai hẳn tính. Gạo chợ nước sông, trên bến dưới thuyền, cá mắm tôm cua, dùng lục tỉnh Nam Bộ bên cạnh con người. Còn mẹ tôi là một người đàn bà bình dân, vui tánh. Bà không biết một chữ cái. Đổi lại nhiều trí tưởng tượng, bà hay kể về tôi. Cái thằng này ngộ lắm. Mới đẻ nó ra, chút xíu nó đã cười rồi. Chắc mụ bà móc miệng nó, dạy nó làm hề đó. Mẹ tôi thích câu nói hài hước này. Bởi mỗi lần bà nói xong, ai cũng nhìn tôi, lấy làm lạ. Như tôi đây là người từ cung trăng rớt xuống. Tôi quen dần với những nụ cười chung quanh tôi. Từ thời thơ ấu cho tới lúc già, tôi sống khác thường với khuôn mặt buồn hiu. Và tôi cũng quen đi với nhiều ngộ nhận, vô cùng bất tiện khi quan hệ với cuộc sống, thói thường vốn vô tâm. Tôi trộm nghĩ, đầu tiên sau khi tôi là một phôi thai, tôi là một trái tim nhỏ. Lo lắng, hồi hộp, tự thân tôi không thể nghe được nhịp đập của tôi, mà là mẹ tôi. Lần hồi, trong một thời gian khá dài, tôi mới cảm biết được rằng tôi đang sống trong một thế giới nào đó, chật hẹp. Rồi một hôm tôi lắng nghe tiếng thì thầm, tiếng người ở một thế giới khác, sinh động hơn. Nhưng tôi không hiểu họ nói gì. Cho tới một buổi chiều, tôi thoát ra khỏi nơi đó. Ngay lập tức tôi khóc vì một vết cắt đau nhói nơi nào trong thân thể tôi. Và tôi liền mang một vết sẹo để đời, có thể gọi là xấu, mà tôi lại vô tội. Đúng là một nơi xôn xao, vô cùng bất tiện cho tôi. Nhiều tiếng động xung quanh tôi. Tôi nghe tiếng tôi khóc và tiếng cười của nhiều người. Rồi tôi bàng hoàng mở mắt. Lần đầu thiệt là khó nhận biết hết thảy mọi thứ. Bỗng trước mắt tôi, chợt có một điểm sáng ngời, ngộ nghĩnh. Nó rất thu hút, làm cho tôi biểu lộ sự ngạc nhiên. Vì vậy mà mẹ tôi mới nói tôi ngộ. Rồi tôi bắt đầu lớn lên trong một không gian nho nhỏ, cũng lại chật hẹp. Tôi lật, bò, đứng lên trên sàn ván ẩm ướt của khoang chiếc ghe hát rong, sân khấu đầu tiên của tôi, bắt đầu cho một cuộc phiêu linh dài. Khi tôi lớn hơn một chút, thì tôi mới biết điểm sáng chiều nào làm tôi quan sát chính là cây đèn bão. Cây đèn dầu này cha tôi vẫn thường treo trước mũi ghe. Mỗi khi chiều xuống, mẹ tôi lại đốt lên ngọn lửa nhỏ trên nền những dòng sông tối. Nói những dòng sông bởi chiếc ghe, mái nhà của gia đình chúng tôi luôn chuyển bến trong mịt mờ khói sóng. Tôi chào đời vào một buổi chiều tàn, mà buổi chiều nào không buồn. Nó là lúc chết của một ngày. Còn sáng hôm sau là một ngày khác, cũng ngắn ngủi như ngày hôm qua. Khi tôi được 5 tuổi, cái đèn bão cha tôi bỏ quên ở một bến bãi nào đó. Tôi khó có thể quên nổi ánh sáng của ngọn đèn, cũng như không thể nào quên con chó nhỏ còi xương, bạn hiền của tôi, con chó tội nghiệp, lang thang, cùng đói meo như tôi, trong những ngày tháng dài, trôi sông lạc chợ. Ở miền Nam, vào tháng 10, thường có những cơn mưa như trút hết nước từ trên trời xuống đất. Đó là một mùa khắc nghiệt với dân gánh hát, phiêu bạt trong mưa và đói rã ruột. Mẹ tôi nhìn mưa, nói: "Mưa giữ thần ồn vậy là tại ông tha mà bà không tha." Mưa một trận, mùng 3 tháng 10. Cái tích chuyện Ngưu Lang chức nữ có bày quả sói đầu đó nha. Đúng là mưa, không có gì khác. Mưa giăng khắp chốn, mưa sầu mưa thảm. Mưa rơi làm rổ mặt con sông, thường thường có gương mặt phẳng lặng sau chợ. Trôi nổi những dề lục bình nghèo nàn, chỉ trổ vài búp bông tím tím. Khi có những cơn mưa dầm như vậy, tôi cuốn người lại lo sợ. Nhìn sấm sét chớp sáng lòe trên trời, nghe những tiếng vang động khủng khiếp như trời sập, thì tôi luôn nghĩ sét sẽ đánh trúng mỗi mình tôi. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ những gì mà con người gọi là tai nạn, là rủi ro, bội phần là để dành cho tôi, vì cái cớ là tôi quá nghèo, mà nghèo là vô cùng tận của nỗi khổ, luôn luôn bị ăn hiếp. Nhưng khi nào mưa dứt hột thì lại khác. Ở trên mặt sông tĩnh lặng, êm đềm. Mọi vật sau cơn mưa dữ tợn được gột sạch bụi trần ai. Để rồi bầu trời thay cảnh mới cho một lớp tuồng khác, hữu tình hơn. Trên nền sân khấu lộng lẫy đó, người ta sẽ thấy nhiều điều huyền diệu. Chẳng hạn như một chiếc cầu vồng hiện lên từ chân trời này, bắc qua một chân trời xa thăm thẳm. Và tôi luôn ao ước đi tới chân trời xa diệu vợi nào, cho biết được nhiều điều hơn, như những cánh chim giang hồ. Mẹ tôi lại nói, bà là người hay nói: "Móng chuồng, chắc mẻm là bữa nay có nắng hát được đó." Trong nhà ai cũng mừng. Chú Tài say, người bạn chèo chiếc ghe hát cũng mừng. Bởi vì hết những ngày mưa gió ế ẩm, chỉ có cháo với nước mắm rô ti. Mẹ gọi món nước mắm kho quẹt, mặn đắng lưỡi bằng cái tên này. Rồi chúng tôi tới một chợ quê, bến sông tấp nập kẻ mua người bán. Lúc này, cha tôi chưa lên bờ, ông học của một người thầy Quảng Đông, nghề bán thuốc dán. Anh tôi trải trên nền đất ẩm ướt một miếng vải nhựa lớn. Vào thời đó, cha tôi được nhiều khán giả biết đến như một nghệ sĩ sân đất nổi tiếng. Bên hông chiếc ghe, ông cho vẽ chiếc nón cao, dài lá bài với con thỏ ngậm một cây gậy, biểu tượng của các nhà ảo thuật quốc tế. Hàng chữ lớn: Sạc Lô Trần, nhà ảo thuật trứ danh, Đoàn Xiệt, nghệ tinh. Nhưng mặt đất chưa kịp khô ráo thì chân trời đã hiện ra những đám mây đen, còn có một cột mây lẫn nước cuốn tròn xoáy trong đó. Mẹ tôi cho mọi người biết đó là ông rồng đang hút nước. Có mấy ai coi trọng gánh hát bèo bọt, bán thuốc dạo. Nhưng mọi người thật vui khi có chiếc ghe sập xệ hát xiệt của sặc lô trần tới. Trên tấm vải nhựa, cha tôi bày đủ trò. Tôi thì đánh trống, em gái tôi ngồi cạnh gõ cái phèn la. Anh tôi chuẩn bị những lưỡi dao, vì chính anh là người phóng dao. Đám đông dây tròn chúng tôi ở hàng thượng hạng là đám con nít, nhiều đứa để đầu ba giá lem luốc ở truồng la hét chen lấn giành chỗ. Chú tài say cầm cây roi mây đi vòng trong sân giữ trật tự. Khán giả người lớn cười nói vui vẻ, là mấy bà già trầu xách giỏ đi chợ, là đàn ông trọng tuổi đầu búi tó củ hành, rồi các cô gái trẻ bên cạnh chàng trai làng. Cái chợ quê nhộn nhịp đầu trên xóm dưới bởi tiếng trống của tôi thúc giục, và tôi thích tiếng gian đánh giòn của mặt trống da bò căng thẳng tới nỗi nhảy tưng cặp dùi trống bằng gỗ mung màu nâu cầm lâu ngày lên nước láng bóng bởi mồ hôi tay. Em gái tôi nhỏ xíu ngồi gõ nhịp phèn la, cây dùi chạm vào mặt đồng rất ăn ý với tiếng trống, rất nhịp nhàng với tiếng nói sang sảng của cha chúng tôi. Ông lớn tiếng nhưng tướng thấp lùn, và ông rất hãnh diện khi khoe với khán giả bộ chân treo của ông. Ông có thể dùng ngón chân đi một bài quyền trên chừng một chục trứng gà mà không bể. Ông gọi đó là thuật khinh công. Những người làm nghề sơn đông mãi võ thường luyện võ nghệ phòng thân, thì cha tôi cũng phải như vậy. Ông còn làm sặc lô với cái nón tròn như quả dưa hấu và cây gậy mây, búng một cái cặp ngay vô nách, cái nón bay khỏi ót ông làm khán giả khoái chí cười rần. Trò vui nhất ở đâu cũng thích là trò ông tướng thầy ba biết đi vô nhà lồng ăn cắp thịt heo. Cha tôi đứng giữa sân khấu đất, ông rất dạng chuyện ăn nói. Tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Miên, ông biết mỗi thứ một chút. Ngoài ra còn những chuyện tiếu lâm ngắn làm mấy cô gái nghe nhầm đỏ mặt tía tai. Trên sân diễn không hiếm chi chuyện ông gây lộn với khán giả nếu như có ai nói sốc ông. Còn đám du thủ du thực chuyên môn móc túi thì sợ cha tôi như thần. Nếu cha tôi trông thấy chúng nó móc túi ai, lập tức ông quên ông đang là nghệ sĩ. Ông liền nhảy tới tóm cổ nó, thòi liền tại chỗ. Ông có ngón đòn sa bù lu, ra tay là bọn móc túi lỗ mũi ăn trầu. Nhiều lần như vậy khiến mẹ tôi lo lắng. Tụi nó móc túi người ta, chớ có móc túi ông đâu mà ông lo chuyện ba láp không hà. Rủi nó thù giặc, chém lén là mệt đó. Nó tiểu nhân, đánh lén lưng mình là mình phải sợ chứ. Nhưng cha tôi vẫn vậy, nóng như Trương Phi, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Khán giả miền quê vừa ớn vừa khoái cha tôi mới là vui. cha tôi rất ghét tay biện chà hống hách. Cho nên, khi nó nhờ ổng nhổ cái răng, ổng cố ý nhổ cho nó nhảy dựng lên, làm ai cũng hả giận, mà tay biện chà khó nói điều gì. Sạc lô trần là một phần kỷ niệm của cô bác khán giả. Sau này, khi tôi đã lớn tuổi, nhiều người hỏi tôi có phải là con của sạc lô trần không, thì tôi thưa là phải. Lập tức, cô bác gửi lời thăm cha tôi mạnh giỏi, với nụ cười trên môi. Chính tôi cũng là một khán giả hâm mộ cha tôi nhất hạng. Trong đêm trường tĩnh mịch, tôi thường thấy ông cặm cụi một mình, chế biến những trò ảo thuật vui. Lúc đó, tôi thương cha không kể xiết. Ông là một nghệ sĩ cô độc. Trong con người nhỏ bé này, có một tâm hồn nào khác hơn? Trọng nghĩa khinh tài, khó ai hiểu hết được. Tôi không quên hình ảnh ông nơi sân khấu. Sân khấu này quả là khó diễn hơn sân khấu rạp lớn. Khán giả ngồi rất gần, nhất là đối với nghệ sĩ ảo thuật. Sân khấu đất có lẽ là như bây giờ người ta gọi sân khấu nhỏ. Cần phải có đủ bản lĩnh tiếp cận người xem. Cha tôi là một trong những kịch sĩ bẩm sinh, độc diễn giỏi, có duyên nói, đi vào lòng người. Ông đóng vai của chính ông với nhiều sáng tạo và đã đi vào giai thoại của khán giả bình dân. Người ta nói sạc lô trần dẫn con trâu qua ống chỉ. Điều đó tôi chưa thấy mà cũng không có ai thấy. Nhưng những lời đồn đại này làm cho cha tôi nổi tiếng thêm. Nơi những chợ quê, khi đó chưa có nhiều trò giải trí, nhiều nghệ sĩ tài năng hơn như hiện nay. Tôi đang nghe tiếng chính tôi cười khi nhớ lại trò ông tướng thầy ba. Cha tôi rất tinh nghịch, ông vừa nói diễu, vừa xé một tờ giấy nhật trình. Ông khéo tạo mảnh giấy vụn thành một hình nhân, rồi trêu chọc hình nhân này với nhiều lời bóng gió tay biện chà, khiến bà con đứng ngoài hả dạ, cười ngất ngư.
Đây là ông tướng thầy ba đuôi then, hồi nhỏ khó nuôi, má ổng đen thui, cho nên đặt ổng tên là ông Lô Xí Sộ. Thầy ba ơi, nói chuyện chút coi, thầy ba ơi.
Ơi!
Có tiếng trả lời như tiếng con nít, làm cho khán giả hết hồn. Thiệt ra, chỉ có mình cha tôi nói. Đó là trò khẩu thuật nói tiếng bụng. Cha tôi lại hỏi thầy ba rằng,
à, vậy chứ thầy đi vô nhà lòng chợ ăn cắp thịt heo được không?
Được.
Tiếng thầy ba trả lời dẻo quẹo như bà bóng. Cha tôi hỏi,
à, nè, thầy ba nói được á, là phải làm được đó, nghe chưa? À, bây giờ thầy ba chịu khó cho tôi để thầy ba vô cái ống này. À, khoan khoan, đừng có đi đâu nha cha nội. À, mấy bà già để tôi lo cho. À, người cõi trên như thầy sao mà be he quá vậy cà.
Biện chà có tiếng dê sòm. Nghe vậy, khán giả nhìn ông cười rộ lên. Tới đây, cha tôi bỏ hình nhân vô cái ống thiết tròn. Cái ống này tôi phải lau chùi mỗi ngày. Nó có hai ống, ống lớn che ngoài, ống nhỏ chứa sẵn thịt heo. Mỗi lần diễn trò này, cha tôi dặn mẹ tôi đi chợ sớm, mua thịt heo ngon, để sau buổi diễn, kho thịt với hộp dịch cho cả nhà ăn. Lúc đó tôi đánh trống theo lời nói của cha tôi. Ông thích tôi đánh trống vì tôi hiểu ý ông. Khi thầy ba đã nằm trong ống thiết, cha lại làm như lắng tai nghe.
Ơi!
À, thầy ba nói ở trong này giống như đêm 30, đen thui hà. Ha, chịu khó chút nha thầy ba. À, chết chưa, cái ông này làm gì mà gì đi rồi. Thầy ba dặn vô chợ rồi, thầy đổn thổ rồi. Bà con chờ chút, sẽ thấy thầy ba ăn cắp thịt heo về cho con coi.
ai cũng phải chờ, vì tò mò vốn là cái tánh chung của con người. Họ chờ thầy ba đem thịt heo về cho nhãn tiền. Trong lúc chờ thì cha tôi quảng cáo thuốc nhức răng. Ông nói không có cái gì khổ cho bằng bệnh nhức răng. Vợ hung cũng đổ quạo. Ông nhái điệu bộ của người nhức răng. Cha tôi diễn hay tới mức giống hệt, tuy ông không còn cái răng thiệt nào. Ông mời một người đàn bà bước vô sân. Lúc đầu bà ta mắc cỡ, nhưng sau đó không vô không được vì bị những người khác đẩy vô.
À, nè, hồi nhỏ tới bây giờ bà có bị nhức răng không?
Dạ có. Còn có một cái răng này thôi hà. Mà nó cũng nhức thấu trời vậy đó.
Người đàn bà này chỉ còn một cái răng cửa.
À, bà có chồng chưa? Có chồng rồi thì há miệng ra coi.
Hai chuyện có chồng hay nhức răng là hoàn toàn khác nhau. Song bà này vẫn há miệng. Ai lại không có một vài lần nhức răng? Nó vô cùng khó chịu, nhưng hầu như không có thứ thuốc nào trị dứt. Trong dân gian, người ta lại nói nhức răng là tại có con sâu ăn răng. Còn cha tôi nói,
bây giờ tôi để miếng mông gòn trong miệng bà nghe. Thuốc này bắt được con sâu ăn răng nghe chưa? Đây, hãy xem đây.
Vậy là có hai chuyện bây giờ phải đứng chờ. Đó là chờ ông tướng thầy ba đem thịt heo về. Hai là chờ coi con sâu ăn răng cho biết. Bà này cũng chịu khó ngậm miếng bông gòn với vẻ mặt tức cười. Lúc này, cha tôi giới thiệu những chai thuốc nhức răng và lấy miếng bông gòn trong miệng bà già ra, để trên một cái đĩa. Trên đó bò lúc nhúc những con sâu ăn răng. Vậy là cha tôi bán được khá nhiều chai thuốc nhỏ. Đó là những chai dầu nhị thiên đường xài rồi trống không. Ông pha chút rượu trắng với nước rễ cây. Dán nhãn có hình sạc lô với cái cằm sưng dù và cái răng to tướng. Chai thuốc là một món quà cay cay, vô thưởng vô phạt. Về sau này, khi tôi lớn lên thì mới biết khó khi nào trị được bệnh nhức răng. Khán giả mua thuốc nhức răng của cha tôi như là mua vé, coi ông vừa diễu, vừa diễn xiệc, ảo thuật cho vui. Bà con cũng tha thứ, không cằn nhằn gì, coi như ăn trầu nhã bả, hút thuốc phà hơi. Mấy đồng bạc, giây lát cũng tiêu tan.
Bà con ơi! Bên đây mua, bên kia mua, lẹ lẹ tay thì còn, mà chậm tay thì cũng còn. Chờ chút bà hai, đợi chút xíu ông Tư ơi, bán một tặng một, mua một chai tính tiền hai chai.
Có lẽ sân khấu tấu hài ăn nên làm ra một thời. Mấy lúc hiện nay là nhờ cha tôi chế ra cách nói chuyện vui, kiểu chai thuốc bắt con sâu răng. Ông còn là tác giả khuyết danh của khá nhiều chuyện tức cười như con vịt ăn gì mà nó kêu cạp cạp, thì ông giải nghĩa rằng con vịt ăn bắp, chỉ ăn bắp mới là cạp. Diễu bình dân vậy mà ai cũng khoái. Cha tôi biết viết và nói tiếng Pháp. Nghe đâu ông sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng ông bỏ đi giang hồ. Ông nói và sáng tác miệng thuộc loại giỏi. Ông có một cây viết máy hiệu Parker, thường dắt trên nắp túi. Không khi nào thấy ông viết gì, mà chỉ dùng để ký tên cho vui. Ông có chữ ký kỳ lạ. Nó như một cái hộp lớn, trong đó nhốt lại mỗi chữ trần. Chẳng mấy ai quan tâm thuốc của sạc lô trần có chữa khỏi bệnh hay không. Nhiều người còn hả hê mua giùm cha tôi nhiều miếng thuốc dán. Đau đâu dán đó, bệnh gì cũng hết. Vì cha tôi hát mà không bán vé vào cửa, cho nên thuốc cũng như tờ vé đứng. dùng để thưởng thức tài nói pha trò của ông mà thôi. Một lát sau, cha tôi trở lại cái đĩa. Ông có vẻ lo lắng cho người phụ nữ.
Ôi trời ơi, con sâu trong miệng nè, con sâu trong miệng nè. Ha, bà không sợ nó cắn đứt lưỡi bà sao hả? Hừ, ban đêm bà ngủ, bà có nghe con sâu nhai răng bà kêu cắt cắt không?
Thật ra thì đó cũng là trò ảo thuật. Con sâu là những con mẻ từ hột cơm nguội, vô hại. Rồi như một lời tạ lỗi, cảm ơn khán giả, cha tôi lập tức biểu diễn những trò khác rất hay, mà không bán một thứ thuốc nào nữa. Ông lô xí sộ, ăn cắp thịt trong nhà lồng chợ trở về. Khi mở cái ống thiết tròn, khán giả ồ lên một tiếng lớn, như thần thoại. Ai cũng thấy rõ, một miếng thịt heo ngon. Ông tướng thầy ba đi chợ, còn hơn Ninh bà ông, khéo lựa miếng thịt tươi rói. Ai biết, mẹ tôi còn là một người nội trợ nấu ăn ngon. Nếu trời không mưa, món thịt kho hột vịt tuyệt cú mèo sẽ thay cho món nước mắm rô ti mặn rát lưỡi. Và tôi lại nghe tiếng tôi cười. Nhưng cuộc đời không phải là một chuỗi cười thật sự vui. Sâu chuỗi có nhiều hạt lớn nhỏ. Hạt xấu, hạt tốt, hạt cười, hạt khóc, hạt hạnh phúc và vô hạnh. Nó là sâu chuỗi vô thường. Khi anh tôi ra sân, chú Tài say thay chỗ tôi đánh trống. Chú đánh trống khá giỏi. Tiếng trống của chú tôi không bắt chước được. Nó có nhiều nhịp căng, có khi rời rạc, có khi liên hồi. Và tôi hay lắng nghe tiếng trống của chú Tài khi chú lia nhẹ chiếc dùi ở rìa trống. Không thể giải thích được. Gần giống như người ta nghe nhạc giao hưởng. Lạ thường thay, nhiều khi những nốt nhạc lại gợi nhớ hình ảnh nào đó. Có lúc là một dòng sông, có lúc là một áng mây, và có lúc làm nhớ tới một người. Mà tôi nào cho mình là người lương thiện, nhưng khi nghe tiếng trống, tôi chợt nghĩ về cha tôi. Tôi thấy ông là hai con người, một là chính ông, tuyệt đối lương thiện, còn người thứ hai, sao mà xa lạ với tôi? Tới nỗi tôi ngạc nhiên và hổ thẹn vì mình có những ý nghĩ đó với bậc sanh thành. Chẳng hạn như những đồng tiền bán thuốc nhức răng nằm đầy trên tấm vải nhựa buổi sáng hôm nào, mà chẳng qua tôi là một kẻ kiêu hãnh, làm dáng, chuyên rước cho mình nỗi khổ tâm. Dù cho nó là những hạt cát vốn đã bẩn bụi trần gian. Hình như tôi cũng có người thứ hai trong tôi. Ai mà biết được, lần hồi tôi cho là có thật. Hai con người này trong tôi không hòa thuận. Một trầm tư sám hối, còn một có cơ phá phách, hỗn loạn, bất kham. Chúng như con gà chọi, nhốt chung với một con vịt. Một kẻ hung hăng, thích xung đột. Kẻ khác ngây thơ và hoàn toàn thụ động. Thông thường, xiệt rong bán thuốc, thời đó biểu diễn làm quà. Nó không có nhiều trò lớn. Vậy mà, ghe hát của cha tôi có màn phóng dao. Khán giả không chỉ thích cười cợt, mà họ còn thích cảm giác mạnh. Khổ nỗi cha tôi lại là người đánh trống cho màn phóng dao. Ông là một nghệ sĩ cầu toàn. Lẽ tất nhiên, tiếng trống của cha tôi không thể nào chê về sự điêu luyện. Ông phối các âm thanh thường rất đơn điệu thành một chuỗi tiếng động thúc giục, hấp dẫn, lôi cuốn và hồi hộp. Khi anh tôi xuất hiện ở giữa sân, thì anh như một ông hoàng. Với những lưỡi dao, trong tiếng trống trận mạc nôn nao. Còn tôi phải lủi thủi vác tấm ván phóng dao từ dưới sông cạnh đó lên bờ, rồi chen qua nhiều người như mọi lần. Em gái nhỏ của tôi và cả anh tôi bước ra cúi chào khán giả. Em tôi là người đứng trước tấm ván. Anh tôi là một người mà ai gặp, nếu đó lại là những cô con gái, thì khó có thể nào quên. Anh thật đẹp, nhất là khi anh ra sân khấu, mặc cho đó là sân khấu đất tàn tạ. Như một hoàng tử bị đày đọa xuống cõi trần gian, vị hoàng tử này vừa tội nghiệp, vừa kiêu hãnh biết bao. Anh tôi tới đây từ một lâu đài trong truyện cổ tích. Mái tóc anh đen nháy, nuôi dài, chải chuốt. Da anh trắng xanh, nụ cười mê hồn. Còn tôi là ai? Từ trước khi tôi là một phôi thai chung dòng sữa mẹ với anh, chúng tôi không biết nhau trước. Nhưng bây giờ, vị hoàng tử là anh ruột của tôi. Tội nghiệp là anh cũng đói khổ cùng cực như mọi người trong hoàng gia chiếc ghe hát của chúng tôi. Cả thảy có 6 người, gồm cha tôi, mẹ tôi, anh em tôi và chú tài say. Cuộc sống trôi dạt, giả thật, qua nhiều năm tháng. Điều tôi khổ nhất là trái tim quá đỗi nhạy cảm của tôi. Nó thổn thức từ khi tôi chưa đủ hình hài. Trôi theo tôi sau chiếc ghe hát, trên những dòng sông, là tấm ván phóng dao đầy thương tích như nỗi đau của kiếp người.